Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao của Việt Nam mới đây gửi thư phản hồi về một lá đơn gửi Chủ tịch nước Việt Nam đề nghị ông cứu xét việc đặc xá cho tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức, chiếu theo các điều khoản của luật hình sự mới. Bức thư đề ngày 19 tháng 7 được gửi đến công ty trách nhiệm hữu hạn luật công chính, công ty đại diện cho gia đình ông Thức trong nỗ lực xin đặc xá. Theo một văn bản được đăng tải lên trang Facebook cá nhân của luật sư Ngô Ngọc Trai, giám đốc của công ty công chính, hôm 24 tháng 7, thư của Viện Kiểm sát khẳng định hiện nay Chủ tịch nước, Chính phủ chưa có chủ trương đặc xá và chưa có yêu cầu lập hồ sơ đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt. Hồi cuối tháng 4 năm 2018, gia đình ông Trần Huỳnh Duy Thức gửi thư cho Chủ tịch nước, Thủ tướng Việt Nam và một số giới hữu trách liên quan đề nghị đặc xá trả tự do cho tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức. Ông Thức năm nay 52 tuổi, là một kỹ sư doanh nhân, đồng thời là một blogger có nhiều bài viết chỉ trích chính quyền. Sau các phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm lần lượt vào tháng 1 và tháng 5 năm 2010, ông Thức nhận bản án 16 năm tù giam và 5 năm quản chế về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Bản án dành cho ông Thức được tuyên căn cứ vào Điều 79 của Bộ Luật Hình sự năm 1999, quy định hình phạt cho hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền. Trong một cuộc phỏng vấn hồi cuối tháng 5 năm 2018, luật sư Ngô Ngọc Trai, người tư vấn pháp lý cho gia đình ông Thức, cho VOA biết nỗ lực mới đây xin đặc xá cho ông dựa trên cơ sở là sự thay đổi về luật pháp được xem là có lợi cho ông Thức. Bộ luật hình sự mới của Việt Nam có hiệu lực từ ngày đầu năm 2018 có điểm thay đổi trong điều luật về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Một khoản bổ sung của điều luật nói về chuẩn bị phạm tội với mức hình phạt 1 đến 5 năm tù, nhẹ hơn rất nhiều so với hành vi phạm tội. Theo luật sư Trai, nếu căn cứ vào luật mới, toàn bộ hành vi của ông Thức chỉ có thể bị quy là chuẩn bị phạm tội và nhóm nghiên cứu chấn do ông Thức lập ra, không hẳn là một tổ chức chính trị để lật đổ chính quyền. Từ lập luận này, vị luật sư nói với VOA rằng bản án nặng hồi năm 2010 dành cho ông rất cần được xem xét lại. Dù bức thư mới đây của Viện Kiểm sát khẳng định Chủ tịch nước và Chính phủ chưa có chủ trương đặc xá và chưa có yêu cầu lập hồ sơ đề nghị đặc xá, song luật sư Trai vẫn đưa ra đánh giá trên Facebook cá nhân hôm 24 tháng 7 rằng ông xem việc Viện gửi thư trả lời là diễn biến tích cực mới nhất kể từ khi luật sư gửi văn bản đi, trong khi các cơ quan khác chưa có thông tin phản hồi.
Ông trùm bất động sản khét tiếng Đà Nẵng, Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là Vũ Nhôm, sẽ được đem ra xử kín tại Tòa án Hà Nội vào ngày 30 và ngày 31 tháng 7 về tội cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho báo chí biết ngày 24 tháng 7. Theo ông Nghĩa, lý do xử kín Vũ Nhôm là do tính chất của vụ án. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tiết lộ tại buổi tiếp xúc cử tri cùng ngày rằng ông Trùm được mệnh danh là mafia Đà Nẵng này còn muốn lấy thêm nhiều đất, nhà, công sản nữa vào thời điểm chưa bị bắt. Vũ Nhôm bị buộc tội cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước cùng với hai tội danh khác là trốn thuế và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong buổi gặp gỡ giữa các lãnh đạo chủ chốt của Đà Nẵng với các cán bộ lão thành vào chiều 24 tháng 7, Bí thư Trương Quang Nghĩa cho biết ảnh hưởng của vụ Vũ Nhôm rất lớn, không chỉ ở Đà Nẵng mà còn tới Trung ương, và ông Trùm Đà Nẵng sẽ phải ra hầu tòa ít nhất là 3 lần, theo Zing. Vụ sự kiện diễn ra cuối tháng này là về tội danh làm lộ bí mật, còn hai tội danh khác sẽ được xét xử trong hai vụ án sau. Vũ Nhôm tên thật là Phan Văn Anh Vũ, 42 tuổi, là một ông trùm khét tiếng thao túng thị trường địa ốc ở Đà Nẵng. Trong tay Vũ Nhôm là hàng loạt các dự án ở các khu đất vàng. Đại gia này còn được biết đến về khả năng chi phối cả các lãnh đạo cấp cao nhất của Đà Nẵng nhờ mác thượng tá công an ngầm. Tên tuổi của Vũ Nhôm chỉ bị đụng tới sau khi vụ doanh nghiệp tặng xe bất thường cho lãnh đạo thành phố Đà Nẵng bị phanh phui trên báo chí hồi năm ngoái, dẫn đến vụ kỷ luật Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ. Ngày 20 tháng 12 năm ngoái, Bộ Công an đã phát lệnh khởi tố và khám xét nhà của Vũ Nhôm với cáo buộc cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước. Nhưng vụ bố ráp nhằm bắt giữ Vũ Nhôm đã bất thành vì ông trùm này đã cao chạy xa bay ra nước ngoài sau khi kịp thoái vốn khỏi các dự án và công trình mà mình đứng tên. Trong thời điểm chưa bị Singapore trục xuất về lại Việt Nam, có nhiều tin đồn cho rằng Vũ Nhôm nắm trong tay nhiều tài liệu, chứng cứ tham nhũng của các lãnh đạo Việt Nam như danh sách các công ty Bình Phong, Sơn Sâu của công an. Luật sư của Vũ Nhôm tại Singapore còn tiết lộ với Reuters rằng thân chủ của ông còn có thể có thông tin chi tiết về quy trình bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ Berlin, Đức về Việt Nam. Tại buổi họp ngày 24 tháng 7, Bí thư Đà Nẵng nói, với Vũ Nhôm, nhiều người thắc mắc tại sao xử kín. Lộ bí mật quốc gia, vụ án này sẽ xử và với tính chất của nó thì sẽ xử kín. Xử kín nhưng kết quả phải được công khai. Ông Nghĩa nói trong video do Tiền Phong đăng. Nhận định về lý do xử kín Vũ Nhôm, Phó Giám đốc phụ trách châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, ông Phil Robertson cho rằng Việt Nam đã lạm dụng hình thức này để che giấu thông tin đối với công chúng. Ông Robertson nói.
They close trials for all sorts of reasons. In fact, often the family members of people who are involved in political
trials. Họ xử kín với đủ mọi lý do. Trên thực tế, thân nhân của nhiều người liên quan đến các vụ án chính trị như hoạt động dân chủ, nhân quyền cũng không được phép tham dự phiên tòa. Việt Nam có xu hướng lạm dụng xử kín như một cái cớ để ngăn chặn mọi người biết những gì họ đang làm trong phiên tòa.
Tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tiết lộ, nếu cơ quan công an không bắt Vũ thì sự việc phức tạp hơn vì liên quan đến nhiều cán bộ, lãnh đạo. Ông Trùm Khét Tiếng này vẫn đang trên đà thâu tóm, lấy thêm rất nhiều đất, nhà công của Đà Nẵng và các tỉnh thành khác. Trong buổi tiếp xúc, các cử tri Đà Nẵng cũng yêu cầu lãnh đạo giải đáp thông tin về hàm thượng tá công an của Vũ Nhôm, vì theo họ, Vũ Nhôm không theo học ngày nào trong ngành công an, vậy ai đã phong hàm cho ông ta? Trả lời câu hỏi này, Chủ tịch thành phố Đà Nẵng khẳng định, sau phiên tòa, những câu hỏi liên quan đến quân hàm và nhiệm vụ của Vũ Nhôm chắc chắn sẽ được giải đáp. Với mác thượng tá công an ngầm, Vũ Nhôm bị cho là đã lợi dụng chức vụ để thao túng thị trường địa ốc ở Đà Nẵng qua chiêu thức mua đất nhà nước với giá bèo để làm các dự án và thu lợi hàng nghìn tỷ đồng. Cùng bị khởi tố và bắt giam trong vụ án này còn có Tổng cục Phó Tổng cục Tình báo, Trung tướng Phan Hữu Tuấn và một cán bộ của Bộ Công an là ông Nguyễn Hữu Bách. Hai viên chức công an này đã bị cáo buộc giúp sức cho Vũ Nhôm thâu tóm đất đai ở Đà Nẵng và các nơi khác.
Tính đến tuần thứ tư của tháng 7 năm 2018, tiền đồng Việt Nam mất giá 1,5% so với đô la Mỹ và đà phá giá sẽ còn tiếp tục ở mức độ tương tự cho đến cuối năm, theo một chuyên gia tài chính ngân hàng. Báo chí Việt Nam cho hay tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng ngày 24 tháng 7 là 22.654 đồng một đô la, tăng 10 đồng so với hôm 23 tháng 7. Với biên độ cộng trừ 3%, tỷ giá sàn và tỷ giá trần mà các ngân hàng thương mại có thể giao dịch là từ 21.974 cho đến 23.334 đồng một đô la. Trên thực tế, mức giá bán đô la cao nhất tại một số ngân hàng được báo chí ghi nhận là 23.310 đồng một đô la tại Sacombank và 23.300 đồng một đô la tại Techcombank. Trong khi đó, trên thị trường tự do, một số điểm thu đổi ngoại tệ báo giá mua vào mỗi đô la ở mức 23.350 đồng và bán ra là 23.450 đồng một đô la, tăng 100 đồng mỗi đô la so với ngày 23 tháng 7, theo báo chí. Các báo dẫn lời ông Phạm Thanh Hà, vụ trưởng vụ chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước, nói rằng đến ngày 23 tháng 7, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá bán ngoại tệ ở mức 23.273 đồng một đô la để tỷ giá thị trường diễn biến phù hợp hơn với tình hình thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời đảm bảo sẵn sàng hỗ trợ thị trường tại mức tỷ giá hợp lý. Chuyên gia tài chính ngân hàng Nguyễn Chí Hiếu phân tích với VOA rằng nguyên nhân sâu xa làm tỷ giá giữa tiền đồng Việt Nam và đô la Mỹ gia tăng gần đây chủ yếu là do chiến tranh thương mại Mỹ-Trung khiến cho nhân dân tệ của Trung Quốc mất giá, gây sức ép lên tiền đồng của Việt Nam. Theo tiến sĩ Hiếu, chỉ trong 3 tháng qua, đồng nhân dân tệ đã mất giá tới 5% so với đô la Mỹ, trong khi từ đầu năm đến nay, tỷ giá giữa tiền đồng Việt Nam và đô la Mỹ mới tăng 1,5%. Nên trong mối tương quan này, tiền đồng đã lên giá so với nhân dân tệ. Ông Hiếu chỉ ra hậu quả của diễn biến này.
Hàng hóa của Trung Quốc bán vào Việt Nam sẽ trở nên rẻ, sẽ tăng nhập siêu của Trung Quốc vào Việt Nam. Đồng thời nữa thì xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc sẽ trở nên đắt đỏ hơn. Ngân hàng nhà nước có thể đã tăng tỷ giá dưới cái áp lực từ phía trong cũng như là phía ngoài.
Năm 2017, tổng trị giá kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc là gần 93,7 tỷ đô la, theo Tổng cục Hải quan Việt Nam. Trong con số đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc là hơn 35,46 tỷ đô la. Ngược lại, Việt Nam nhập từ nước láng giềng phương Bắc các hàng hóa lên đến gần 58,3 tỷ đô la. Phát biểu với báo chí hôm 23 tháng 7, ông Phạm Thanh Hà thuộc Ngân hàng Nhà nước nói rằng trong thời gian tới, ngân hàng này tiếp tục điều hành tỷ giá linh hoạt và sẵn sàng bán ngoại tệ khi cần thiết để ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Tiến sĩ Hiếu nhận định với VOA rằng nhiều khả năng cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ ngày càng nghiêm trọng, khiến cho Trung Quốc phải phá giá đồng nhân dân tệ thêm nữa để phần nào bù trừ cho việc hàng Trung Quốc tăng giá do Mỹ áp thuế cao hơn. Những diễn biến như vậy đang làm cho viễn cảnh tiền đồng của Việt Nam phải tiếp tục phá giá là khó tránh khỏi. Ông Hiếu đưa ra dự báo về chiều hướng của tỷ giá trong 6 đến 9 tháng nữa.
Từ đầu năm đến bây giờ, tiền đồng đối với đồng đô la đã mất giá khoảng 1,5%. Thì tôi nghĩ là từ đây đến cuối năm, đồng tiền đồng có thể cũng sẽ mất giá đâu đó vào khoảng 1,5%. Tôi nghĩ rằng nếu sang năm 2019 mà cái chiến tranh thương mại Mỹ với Trung Quốc càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, thì cái áp lực phá giá cũng vẫn tiếp tục lên nhân dân tệ và ngay cả tiền đồng.
Trên báo chí trong nước, công ty chứng khoán Bảo Việt đưa ra dự báo rằng có thể đồng tiền quốc gia của Việt Nam sẽ có mức mất giá là từ 2 đến 3% cho cả năm nay so với đô la Mỹ.
Cơ quan dịch vụ biên giới Canada CBSA vừa mở cuộc điều tra một số sản phẩm ống thép Hàn của Việt Nam, Philippines, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ bị nghi ngờ bán phá giá tại quốc gia Bắc Mỹ. Thông báo trên trang web của cơ quan này cho biết, theo Thông tấn xã Việt Nam, các sản phẩm bị điều tra thuộc nhóm ống tiêu chuẩn, có đường kính ngoài từ 12,7 đến 168,3 mm. Cùng với CBSA, Tòa án Thương mại Quốc tế Canada CITT cũng sẽ hợp tác điều tra xem liệu việc nhập khẩu có gây tổn hại cho các nhà sản xuất trong nước hay không. Cuộc điều tra được tiến hành sau khi một công ty thép của Canada, Nova American Steel, gửi đơn khiếu nại cáo buộc tình trạng bán phá giá thép nhập từ 4 quốc gia trên đã gây hại cho ngành công nghiệp thép của Canada. CITT là một cơ quan hoạt động trong hệ thống khắc phục thương mại và báo cáo cho Quốc hội của Canada. Cuối tháng 5, cơ quan này cũng đã tiến hành một cuộc điều tra sơ bộ về việc bán phá giá thép cán nguội nhập khẩu từ Việt Nam, Trung Quốc và Hàn Quốc. Quy trình thực hiện việc chống bán phá giá của Canada được cho là giống với Hoa Kỳ, khi Washington trước đó đã đánh thuế nặng trên các sản phẩm thép nhập khẩu từ Việt Nam vì cho rằng có xuất xứ từ Trung Quốc. Hiện Canada đang áp dụng 101 biện pháp nhập khẩu đặc biệt cho nhiều sản phẩm công nghiệp và tiêu dùng để bảo vệ thị trường lao động và nền kinh tế trong nước. Dự kiến CITT sẽ kết thúc cuộc điều tra vào ngày 18 tháng 9, trong khi CBSA cho biết sẽ công bố quyết định sơ bộ một tháng sau đó.